Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh nghiệm đó để mà trao truyền cho quý vị. Hôm nay là cái mục đích đó là cái trao truyền cái gì mà thầy đã đạt được trong 4 năm qua, thì thầy mong mỏi rằng quý vị lắng nghe và thực hành như thầy đã làm trong 4 năm A Di Đà Phật và làm giới thiệu.
Mời toàn thể quý vị an toàn. Nhà nhà xin mời quý vị nhà nhập 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 tư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
đây để mà nói chuyện đạo với quý vị. Hôm nay tôi không có định một cái pháp, tại vì là cuối tuần này nó sẽ giảng ở chùa An Lạc. Quý vị biết chùa An Lạc không? Dạ. Và giảng thứ bảy chủ nhật đề tài là đối trị tham sân si. Tuần trước thì tôi ở Las Vegas mới đi giảng xong, thì về đang nghỉ ngơi mà sửa soạn đi giảng tiếp, thì liên lạc xong rồi lâu rồi không gặp, cho nên hòa thượng mời tới đây, thì bắt đầu cái tưởng tới là để gặp hòa thượng thôi, nhưng mà hòa thượng nói là thôi tới này có Phật tử đông thì không buổi pháp thoại. Tôi không có dự định tối nay giảng cái gì hết, chỉ có tới để mà nói chuyện gieo duyên với Phật tử của Thầy Phật Đường đây thôi. Thì để cho các buổi pháp thoại nó được thoải mái, pháp thoại là nói pháp thôi chứ không có một cái giảng cái đề tài nào đó. Quý vị có cái gì thắc mắc hay là có cái gì cần hiểu biết trong cái sự tu học đó, thì quý vị có thể hỏi. Với lại tôi nói chỉnh lại chi tiết hồi nãy, hòa thượng nói là tôi ở tu 4 năm mà không có 3 năm thôi. Tại vì tôi gặp hòa thượng năm 2005, rồi 2006 thì không gặp nữa, rồi 7 tháng 9 thì 3 năm nó còn thu, cho nên là học được tiếp luôn. Cái năm không gặp là coi như thành 1 năm. Mình không phải nói lại nữa, và nhiều khi người ta tưởng lầm nó phải tu dữ quá. Thì gặp Hòa Thượng năm 2005 ở chùa Thường Quang, trong cái buổi lễ truyền của Pháp giới cho Phật tử đó. Sau đó thì không có gặp Hòa Thượng nữa. Rồi, trong này có ai có ngoài một vài Phật tử không biết? Chắc đây là lần đầu tiên quý vị gặp Thầy Thao, Thầy Siêu Thao. Ai lần đầu tiên có giơ tay lên coi? Nhà đông lắm rồi. Thì mà quý vị có nghe nói Thầy Chí Siêu bao giờ chưa? Dạ, chưa. Chí Siêu lên Bình Thác phải không?
Dạ,
không phải.
Người thời nay vẫn còn nhiều người khi nghe nói Thầy Chí Siêu có lâu lâu tới đó, cũng có nhiều người tới đó. Cái nhìn thấy của Thầy Chí Siêu thì trẻ măng vậy. Khi Thầy Chí Siêu lên Bình Thác già lắm mà, 60 tuổi rồi. Thì trong đạo Phật nhất là quý thầy chỉ có tên, chỉ có thích cái gì đó, xong cũng có hai chữ thôi, nên nó trùng tên nhiều lắm, trùng tên. Thế nên hôm nay có thể gặp Thầy Chí Siêu khác, Thầy Chí Siêu lên Bình Thác. Dạ, quý vị có gì muốn thưa hỏi hay là thắc mắc gì không? Quý vị ở đây chắc là đã được hồi nãy nghe Hòa Thượng nói là đây là ba siêu tới rồi đó. Thái siêu, nguyên siêu, rồi bây giờ là chí siêu. Thì mấy thầy siêu là chắc khá siêu, cho nên là quý vị chắc là đã được nghe giáo lý cao siêu rồi. Nhưng mà xin nói thêm là Thầy Chí Siêu này đó là không có cầu siêu. Tại vì thường thường Thầy Chí Siêu thì cầu siêu thì khó siêu lắm. Đừng thấy chữ siêu mà mặc được bở. Tôi có thầy, một thầy đó là Thầy Chí Khoát. Thầy Chí Khoát không?
Biết.
Sư đệ. Thì các nhiều người nói đùa, khi nào mà ai chết thì mời Thầy Chí Siêu với Thầy Chí Khoát tới cùng đó, chắc là siêu khoát. Nhưng mà hồi nay tôi đi tới đâu, chùa nào cũng thấy bằng Thầy Chí Khoát nhiều lắm. Thầy khi nào mà người nào mà tu quá thì đáng nên đạo Thầy Chí Khoát ở Canada đó, đáng mời Thầy tới thì mà may ra khoát được có phần hồn. Nhưng mà trước khi mời quý thầy tới đó, mình phải lo tu trước này nha. Chứ nếu mà không tu gì hết mà cứ chờ đến việc chót mà mời thầy tới thì nó không có bảo đảm sự phát. Rồi, thì có gì muốn đề cập hay là nói chuyện hay là gì không? Hay là quý vị chỉ có thụ động, tức là chỉ có tới nghe quý thầy nói sao thì nghe vậy thôi, sao không? Dạ, từ trần mới nói thôi. Dạ, xưa nay cái Phật tử rất là ngoan, rất là Phật tử Việt Nam. Chắc là tới chỉ nghe pháp, có thầy nói sao nói, thì nghe vậy không? Rồi thầy nói gì mình nói, mình phần lập thì mình có cái gì thì cứ làm sao? Thầy nói chuyện của thầy và chuyện của mình thì mình cứ làm. Thường là trong các buổi thuyết pháp đó thì tôi thường giảng một tiếng rưỡi đó, thì tôi thường giảng một tiếng, còn một tiếng cho người hỏi. Thì có học phải hỏi thì nó mới thấu đáo, cũng giống như là còn nếu mà mình cụ đọc đó mình chỉ có nghe không thôi đó, thì cái đầu óc nó không có làm việc, nghe vào xong mình phải tư duy. Tại vì không phải cái gì thầy nói đúng đó. Tại vì quý thầy cũng chỉ là phần ăn thôi chứ mới chứng quả. Mỗi thầy nói theo cái sự hiểu biết của mình, cho nên không phải bất cứ cái gì thầy nói ra là đều đúng hết. Mình có cái phật tánh của mình có cái tướng giác, và quan trọng nhất là mình có cái sự tư duy. Chính Đức Phật đã nói rằng là không, trong kinh Kalama đó, không phải là bất cứ gì ngay cả Đức Phật nói mình cũng phải tin không? Không phải như vậy. Tại nếu mà tin như vậy, tin mà không hiểu là tin mù quáng. Cho nên khi mình nghe đó là mình phải dùng cái ý thức của mình để mà tư duy xem cái lời của Thầy nó có đúng không? Nếu mà mình thấy nó không đúng hoặc là mình hơi ngờ vực, mình có thể hỏi lại để cho nó giải tỏa cái sự mà nghi ngờ đó. Rồi bây giờ quý vị học đạo có cái gì thắc mắc mà thì xin quý vị giơ tay thôi. Giờ anh là thứ hai, là anh kia là thứ trước. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con cũng có được nghe một vài băng thuyết giảng của Thầy trước kia, giảng sơ về tu tập và theo lối mật tông Tây Tạng. Chúng con ở đây, phần lớn các anh chị em ở đây thì tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng con niệm Phật và cầu vãng sanh. Nhưng mà chúng con cũng rất là muốn biết những cơ bản, phương pháp cơ bản tu theo mật tông. Con có nghe nói những huyệt hoặc là những cái luân xa ở trong người thì nó có bao nhiêu cái thứ tự như thế nào, và những cái luân xa nào thì nó giúp đỡ trong cái công việc tu tập của mình. Thì xin Thầy từ bi lược giảng cho tụi con sơ về cái phương pháp như thế. Là gì đó Phật?
Dạ, cảm ơn em. Quý vị nghe câu hỏi của anh. Khi mà hỏi câu hỏi lên, quý vị nói pháp danh này.
Để mô Phật, dạ con là Chánh Phong.
Chánh Phong à. Gần đây có bị đa số là tôn tình cộng phải không? Bây giờ anh Chánh Phong này hỏi về mặt tông. Bây giờ tôi nói về mặt tông, nó sẽ làm cho bị hoang. Hoang mang rồi. Có anh nào hỏi về thiền á, yêu cầu thầy nói về thiền là quý vị sẽ hoang mang lần thứ hai này. Đó nhất. Thôi, quý vị là tu. Quý vị, nhiều lúc nó vô. Được rồi, tôi sẽ trả lời. Bây giờ kiểu này chúng tôi thầy Chí Siêu đó, chủ trương của thầy Chí Siêu đó là tu tất cả. Quý vị nào muốn xong sau cái quý vị muốn biết nhiều hơn về thầy Chí Siêu á, quý vị vào cái website có tên là thichchisieu.com. Quý vị vào cái website tên là thichchisieu và chữ www.thichchisieu.com thì chúng nó có nói nhiều hơn về thầy Chisieu, có nhiều băng giảng của thầy Chisieu. Bây giờ chủ trương của tôi đó, nó hơi khác một chút, là cái gì tôi tu đó thì nó là chuyện của mình. Khi mà tôi đi giảng pháp á, thì tôi giảng cái gì cũng cơ. Tại vì cá nhân tôi nó đều tu cả ba hết. Tức là quý vị nào vào website sẽ thấy đó, giống như hồi nãy hỏi được anh Siêu có nói hỏi quý vị một điện hỏi đó, hỏi cho thầy tu chức đắc gì đó. Thì thật ra đó, những Phật tử nào quen biết tôi từ lâu rồi, mà tôi đi giảng cái cũng khá lâu lắm rồi, mấy năm trước rồi. Thì cái quá trình của tôi đó là tôi xuất gia ở bên Pháp, ở chùa Mỹ Sơn. Nhưng mà sau đó thì tôi đi, sau khi học tất cả của trong chùa xong thì tôi muốn khởi cái tâm mà tìm hiểu nhiều hơn, cho nên tôi mới đi theo vào các chùa thiền viện của Nam Tông học tu tứ niệm xứ. Thì qua cái đó sau một thời gian tu tứ niệm xứ thì tôi mới hiểu được, tôi có biết về tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Rồi hồi đó khi tu tứ niệm xứ tôi rất là thích và tôi muốn tiếp tục, thì xin đi ra xin giấy đi qua tỉnh Phong Kiến Điện nên lại Thái Lan để tu tiếp. Thì cái thời gian đó là năm 87 đó, thì ở biên giới của Thái Lan á, là Việt Nam nó đang có bị trục chặt, cho nên khi xin giấy tờ đó, thì họ không có cho đi ra, họ chỉ cho có đúng một tuần lễ thôi rồi đi về. Thì tất cả đều là nhân viên hết á. Thì khi mà tôi xin giấy không được á, thì tôi mới tìm hướng khác. Tìm hướng khác thì lúc đó là chùa Yên Sơn thì thường có mấy vị Lama Tây Tạng tới. Rồi tôi mới gặp các ngài rồi mới chuyển hướng, thì giờ tu với Nam Tông được thì tôi đi theo Tây Tạng. Rồi tôi mới học với lại các vị Lama Tây Tạng và các trung tâm ở Tây Tạng, ở bên Pháp để tu. Tính ra là tôi học ở Tây Tạng cũng khoảng 7 năm. 7 năm, rồi đúng rồi, trong 7 năm đó thì 4 năm mà đi tới đi lui, còn 3 năm chót thì nhập mắt bên Tây Tạng. Bên Tây Tạng là nhập trong một cái tu viện Tây Tạng, chứ không phải sang Tây Tạng nha. Trong một cái tu viện Tây Tạng bên Pháp. Bây giờ là mất với họ 3 năm để học những cái technique, những cái phương pháp mà truyền. Thì bên Tây Tạng thì quý vị thấy là cả các Lạt Ma thường thường tới đây dạy quý vị, nhất là Đà Lai Lạt Ma, quý vị thấy ngày ngày thường thường quý vị biết Đà Lai Lạt Ma chứ ha. Thì ngày tới thì ngày chỉ có dạy quý vị về cái gì, về lòng từ bi thôi phải không, chứ ngày ít có dạy về cách tu một tông quý vị lắm. Thường thường muốn tu một tông đó, gọi là mật đó, thì chữ mật là bí mật, thì muốn học những cái pháp bí mật đó, thì phải nhập này, thì họ mới dạy. Tức là họ không có dạy cho công truyền, họ dạy mật truyền, là chỉ có một nhóm đệ tử mà họ lựa thôi. Thì vì tôi muốn học cái đó cho nên là phải nhập tất 3 năm với họ mà họ mới dạy. Thì sau đó nó bắt đầu 94 thì nhập tất xong ra đó, thì tôi lại đi nhận lại. Thì một số những cái quyển sách về mặt tâm mà tôi có biết là tôi dịch Đại Phổ Ấn, rồi biết cái quyển đạo gì đó, thì trong đó tôi có nói quyển đạo gì, trong đó có nói về về những cái phương pháp mà tôi tu với mặt tâm đó. Rồi sau đó có nói một chút trong quyển Nàng Góc Nhạc, thì tôi có biết khá nhiều sách và tới bây giờ biết khoảng 11 cuốn sách rồi. Thì quý vị khi mà có sai thì quý vị sẽ biết nhiều hơn. Về vấn đề vân xa đó, và trở lại thì nói chung á, là đa số Phật tử có thể nói là 90% là tu tịnh độ, tại vì cái đó là pháp môn dễ tu. Người nào mà biết nói, chú ý biết nói được có câm á, biết nói là 1, 2, 3, 4, biết nói tiếng Việt hay là biết nói tiếng Nhật được á, thì đều có thể tu tịnh độ được. Tại vì tu tịnh độ chỉ cần quý vị nói 6 chữ hoặc 4 chữ thôi, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp môn tịnh độ rất là dễ tu, cái phương pháp chỉ có bấy nhiêu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi về sau này họ phải thành công dạy là chỉ cần 4 chữ thôi, A Di Đà Phật là đủ. Đó, pháp môn tịnh độ nó rất là dễ, phương pháp chỉ có như vậy thôi, nhưng mà vãng sanh hay không là một chuyện khác nữa. Tôi cũng có giảng nhiều bằng tịnh độ, đây là cái buổi nói chuyện gieo duyên thôi, thì không có thể mà đi sâu vào những cái đó được. Thì có rất nhiều cái băng như vậy. Nếu mà sau khi nghe cái buổi này, tôi chỉ thích quý vị vào trang web đó, thì nó sẽ dẫn quý vị sang cái trang web của Suối Từ đó. Để đó quý vị trang Suối Từ đó, vô chủ của cái trang web Suối Từ đó, vô để rất nhiều băng của đủ cái thầy hết, không có phân biệt thầy tịnh độ, thầy thiền hay thầy mật tông. Thì đó là cái tinh thần nó gọi là rime, cái tự tạng rime đó, tức là không có chia rẽ trong phái, rất là tốt. Tại vì khi mình tu học đó, thì mình thấy có cái tinh thần chia rẽ trong phái, tinh thần bộ lạc. Tức là tôi tu cái này, còn người khác tu cái khác, thì không muốn nghe, thì trở lại. Chứ không có hỏi về vấn đề luân xa thì năm 96 thì lấy được biển đạo gì á, thì có kể cái đó một chút. Nhưng mà cái thời gian đó căn tánh của đa số Phật tử chưa có ready, chưa có chuẩn bị, chưa có sẵn sàng. Thì tôi có giảng một chút xíu về luân xa, nhưng mà sau đó là tôi bỏ đi, không có cơ hội để hết cuốn văn, không có pháp nữa, không có cho phát hành nữa. Tại vì thấy cái thời đó chưa có ai hiểu gì hết. Thì từ năm 96 bây giờ là mấy năm rồi, 14 năm rồi. 4 năm rồi thì bây giờ gần đây thì có thầy hàng trường, thầy viết ao lên á, thầy dạy về luân xa á, rồi các sắc lý cũng nói về nhiều nữa. Rồi bây giờ Phật tử Việt Nam cũng bắt đầu mời quý thầy Tiết Tạng rất nhiều. Rồi cũng có một số Phật tử Việt Nam, thầy cũng ngài Đại Lạt Ma ở New York và mới đây ở xứ LA nữa. Thì cái tâm đó từ từ mới bỏ ra dần dần, rất là tốt. Tại vì cá nhân tôi đó thì tôi học rất là nhiều thầy, thì tôi trở lại cái luân xa. Luân xa đó nó là cái giáo lý thuộc về mật tông hồi xưa. Thì trong mật tông đó thì họ mật tông Tây Tạng Kheo Tu đó thì họ chỉ có nói tới 4 luân xa thôi, nhưng mà giáo lý của yoga nó có tới 7 luân xa, rồi đi xa hơn nữa thì nó có tới 12 luân xa. Thì giáo lý luân xa ở đây tôi chỉ nói sơ thôi. Sau này thì sẽ có những buổi giảng khác mà tôi sẽ nói được, quý vị muốn thì tìm bạn, hoặc là bây giờ quý vị cũng có thể học cái thằng trường cũng được, mình cũng nói về luân xa đó. Mình có 7 cái luân xa, giống như mình có ngũ tạng. Ngũ tạng là tim gan tỳ phế thận, còn là một bộ ngũ tạng. Ai có tim gan tỳ phế thận nhất, quý vị đều có tim hay có bao tử, có ruột, ai đều có hết. Những vấn đề này là luân xa thì bây giờ từ từ hồi xưa nó là bí mật, nhưng mà từ từ người ta nói biết là hết bí mật, cũng giống như mật tông hồi xưa đó, là thầy trò truyền nhau trên núi thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn Ma Tây Tạng tới nhiều, quý vị có biết là Ma Tây Tạng không? Ở đây có ai không biết là Ma Tây Tạng là gì? Ai cũng biết hết phải không? Quý vị khá không? Từ từ hồi xưa không ai biết, từ từ nói biết rồi. Những cái gọi là truyền thông nó nói biết rồi, quý vị phải biết thôi. Rồi có những cái pháp môn gì của Tây Tạng hồi xưa nó vẫn tu đó, là tại vì cái pháp môn gọi là Du Già, Naropa, sáu pháp Du Già. Thì pháp môn nó rất đặc biệt, mà không ai biết thì mình muốn biết trước thì mình phải đi bỏ công vào. Và nó có 7 loại xa, thì những cái giáo lý luân xa thì nó không có thuộc về tinh tạng. Nhưng mà về sau này đó thì thực tình người ta nói tới nhiều, tại vì người Mỹ cũng bắt đầu nói tới nhiều. Giống như mình, có nhiều khi mình cũng, quý vị ở đây, quý vị có tim gan tỳ cái thật mà quý vị nhiều khi không biết những bộ phận nó nằm chỗ nào, phải không? Nhiều khi quý vị biết lá lách nằm chỗ nào, không biết gan nằm chỗ nào, người nào biết không? Nằm ở dọc phía bên này, tim mình nó nằm ở đây hay là không? Không biết. Nói tại có nhiều người cười, nhưng mà có nhiều người nếu mà quý vị không học anatomy, quý vị không biết những cái nội tạng của nó nằm chỗ nào. Thì đó là cái tim gan tỳ phế thận mật phổ của mình, bàng quang hay là lá lách hay là tim ở trong người quý vị, nó có những cái tuyến gì giáp chạc hay là tuyến tổn tuyến yên, thì quý vị có biết nó làm ra không? Chắc chắn có một số quý vị biết, nếu quý vị học về y khoa, nhưng mà đa số quý vị biết gọi là pineal gland hay là những cái pituitary gland hay là thyroid hay là những cái đồ đó, vì đâu biết làm đâu. Thyroid đây là thymus đây là pineal nằm phía giữa, nằm phía giữa cái đầu, nằm phía ruột vậy. Thì luân xa cũng vậy, luân xa đó nó là nó thuộc về cái cơ thể vi tế của mình. Cái này đó nó gọi là cơ thể thô, tức là mình nhìn thấy được. Còn luân xa đó nó là những cái, đó là những cái bộ phận nằm trong cái cơ thể vi tế và sót vào bao nhiêu của mình. Vi tế, những cái vi tế đó mình vừa mắt vừa cũng nhìn thấy được. Thì khi mình phải tu tập cái lúc nào đó thì những cái giác quan, cái gọi là cái cái phần mà ngũ quan của mình đó thì gọi là lục căn nhá, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó, thì đa số chúng ta rất là quen thuộc với con mắt. Nhưng mà khi mà bảo quý vị nhắm mắt lại đó thì quý vị sẽ không thấy gì hết, tại vì quý vị không có xài những con mắt khác, hoặc là vì lỗ tai quý vị sẽ không nghe cái gì hết, tại vì mình quá quen với lại con mắt nhục nhãn, quá quen với lại nhục nhĩ, tức là gọi là mắt thịt tai thịt, mình không quen những cái gì khác đó. Thì khi mình tu tập những cái pháp môn mà đặc biệt nhất là mật tông không, thì phải xài từ từ, mình tắt những dần những cái này. Như trong thiền tông nó dạy là mình đừng có vọng tưởng, thì mình đừng có vọng tưởng đó, đóng con mắt này lại, bịt lỗ tai lại, nói bậy đó. Thì khi mình đóng cái ngũ quan này đó, nâng cái giác quan khô này đó, rồi mình đi sâu vào trong tâm thức đó, thì những cái giác quan khác nó sẽ mở ra, nó mở từ từ ra. Thì khi mở như vậy đó thì người ta tưởng là chúng thần thông, mà thật ra nó là thần thông. Và nó là một cái sự khai mở giác quan và y tế thôi. Nó có những cái trình độ khai mở khác nhau, khai mở thấp, khai mở cao đó. Thì khi khai mở những cái đó thì người thường nó gọi là thần thông, nhưng mà tiếng Mỹ thời nay nó gọi là psychic. Thì nghe cái chữ sang từ psychic thì rất là mình thấy thông thường. Từ trên là quý vị coi bói là ai đó, người ta đọc thấy tư tưởng của mình, quý vị nói trời cái này có tha tâm không, hoặc là ta nhìn thấy hào quang của mình, quý vị nói trời cái này có thần nhãn. Ví dụ vậy, xài những cái từ cái game ấy. Và thật ra đó, những cái đó nó không có gì đặc biệt hết. Thì những cái vờ mà vừa nói đó, tôi viết ở trong cuốn sách mới ra thứ bảy chủ nhật, quý vị tới chọn lạc thì quý vị có thể thành cuốn sách chóng của tôi viết đó, thì tôi nói rõ về những cái mà về psychic hay là gì đó để cho quý vị hiểu rõ. Thấy nó một khi giảng ra rồi thì thấy nó không có gì là thành công đó, quý vị có thể làm được, nhưng mà nó phải đòi hỏi quý vị phải đừng có nhìn vào con mắt này nữa, phải nhìn vào con mắt khác, đừng có nghe một cái tai này nữa mà phải nghe một cái khác. Giống như thí dụ như trong kinh Lăng Nghiêm đó, gọi là con thế âm đó, ý Căn Nghiêm Thông đó, thì gọi là đừng có nghe vào cái tánh nghe, đừng có nghe vào cái lỗ tai này. Thì trong kinh nói những nhiều cái danh từ thì không có hiểu nổi, nhưng mà nó có những cái technique để mình tu tập, và từ từ đó thì mình khai triển cái đó. Giờ trở lại cái vấn đề hôm xa, thì trong con người của mình á, bình thường con người của mình nói để cho dễ hiểu cái tổng cái mà tổng quát của mình, có bảy hôm xa trên con người của mình, nó là bảy cái trung tâm năng lượng, nó hút cái năng lượng bên ngoài, nó hút vào trong người mình đó. Thì con không có đi sâu vào vòng nữa, nhưng trong bảy cái đó, thì mà người tu đó, thì cần khai mở cái hôm xa ở giữa ngực, cái hôm xa thứ tư đó, nó nằm ở trong giữa đây. Thì người tu đó mở tâm, bây giờ hàng trường có chương trình khai tâm, TV khai tâm đó. Thì cái tâm đó là người tàu đó, cái tâm là tim, là trung tâm điểm. Bình thường đó, mình nói cái tâm đó là mình nghĩ ở đây, nhưng mà tâm đó, cái tim đó là đây. Thì đây có những cái bài khác tôi giảng lâu rồi, các bạn gọi là tu thân và tâm. Thì con người mình khi nói mình tu tâm đó, khi tôi định nói tu tâm là tu tâm. Tức là có nhiều người mà đến chùa thấy đa số là âm thanh dương suy rồi, thấy người nữ nhiều không à, còn mấy ông đó thường thường mấy ông tu tâm không mà không có tu hành tướng. Mấy ông ở nhà đó, mấy ông nói tôi tu tâm là không cần ăn chay, không cần lễ Phật, không cần tu tâm. Còn mấy bà tu gì, tu tướng. Nhưng mà nếu mà mấy ông nói với ông nói tu tâm đó, thì mình hỏi tâm của ông ở chỗ nào, ông nói đây nè. Dù vậy giống như hồi xưa Huệ Khả tới gặp Bồ Đề Tạc Ma, nó nói tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Thì Bồ Đề Tạc Ma chỉ hỏi lại một câu thôi, tâm không an thì đưa tâm đấy. Thì khi hỏi đưa tâm đây đó, thì ta an cho, thì Huệ Khả mới làm gì? ngày hội khám cái tình tâm, qua vô tình tâm, tâm thức xong nằm chỗ nào, cái cười không biết nằm ở phía này hay là phía này, hay là nằm trong bụng hay nằm trong dưới chân. Thì ngày hội khám tìm ra cái tâm đâu hết. Thì quý vị ở đây nếu mà gặp người nào nói tu tâm không, thì quý vị hỏi đâu tâm chỗ nào. Tâm là óc, không phải là bộ não. Thì chữ tâm đó, nó có hai nghĩa. Chính như vậy người nào có duy thức đó, thì sẽ hiểu. Cái chữ tâm đó, nó quá bao quát. Thì chính vậy khi mà tôi nói chữ tâm đó, trong duy thức nó chia làm thứ ba, thứ tâm đó. Đó là ý thức, tâm trí, hay là mặt na thức, hay là a la na thức. Nào nào. Nói tâm không biết, quý vị nói tâm không biết tâm gì. Rồi chữ tâm đó, còn có là tim. Tâm là tim. Thì khi mà mình mở tim ra, những người tu á, đa số, quý vị đa số hiểu lầm đó. Giống như chương trình khai tâm không? Tiếng Anh đó, nó không có open your mind. Nó nói là open your heart. Quý vị hiểu không? Open your heart. Thế những người đó không có biết thương yêu người khác, sống cuộc sống ích kỷ, không có biết đến người khác, thì những người đó, trái tim đó là trái tim nó đóng lại, không có biết thương người. Thì người tu hành đầu tiên là phải mở tim. Mở tim đầu tiên đó là từ bi, là mình phải tới đến quan thế Bồ Tát. Tu hành đó mà chỉ lo trí huệ không, để đi nghe pháp thôi thì không, trau dồi kiến thức không đó, thì nằm chung quanh đây thôi. Thì cái này nó gọi là ý thức thôi, hay là gọi là tâm thức, hay là tâm ý thôi. Còn mà cái tâm đó, cái tim nó ở đây. Nên người tu nó cần nhất là cái này trước. Thì nó có 7 luân xa. Thì luân xa thứ 4 nó nằm bên giữa. 3 luân xa đầu đó nó nằm phía dưới. Cái luân xa thứ 4 nằm bên giữa, và 3 luân xa đây, đây, đây nằm phía trên. Thì chúng sinh sẽ đa số sống ở 3 luân xa phía dưới. Rồi bắt đầu người tu nó bắt đầu mở tâm ra, nó bắt đầu biết thương người. Tới chùa bắt đầu biết thương người, học đạo thương người. Thì chúng tâm nó mở ra. Mở ra nó từ từ nó mới thông được. Và mới đi lên sẽ từ từ lên những cái lông xa này, lông xa này, lông xa này. Lông xa này lông xa chót. Nó khiến cho mình giao cảm với những cái thế giới bên trên, thế giới tâm linh. Trên người tu đó mà không có khai mở tâm, nó không khai mở tim đó, thì những người đó không có tu gì hết. Hoặc là tới chùa thì ăn chùa thôi, thì ăn cho no cho cái bụng mà dưới cái luân xa thứ ba. Cho nên tu hành là phải mở tâm. Cho nên người nào tu hành mà quý vị thấy người đó ích kỷ, không biết thương người, thì tất cả những cái lời nói về giáo lý cao siêu người đó nó trở thành vô nghĩa. Nói hay mà chả làm được hết. Nên cần nhất thì trả lời anh tránh không không. Thì trong 7 luân xa thì tôi không có đi sâu, tại vì không phải là những cái buổi giảng về luân xa. Thì người tu tập đầu tiên phải cần mở cái luân xa này. Mở luân xa này thì nó có nhiều phương diện về lý, về sự, về cái gì đó. Lý thì mình phải quán chiếu cái gì, về sự thì mình phải tập những cái gì. Nhưng bây giờ thì hàng trường dạy cảm quan tập linh á, thì có những thế nào để mở tim đó, thì quý vị tập thế đó, thế có gì đó. Đây có ai biết cái cảnh không tập linh không?
Dạ có. Dạ.
Không
dạ.
Có coi thôi chứ. Không lấy ngày rồi tập thôi chứ không
có ai. Dạ. Đây có cô Thanh Lý.
Dạ. Cái này thầy Chí Siêu đang quảng cáo dùng hàng trường. Mỗi quý vị về nói thầy Chí Siêu quảng cáo dùng hàng. Rồi. Rồi thôi.
Thưa thầy, thầy nói về tu hành đó. Thì cái người Phật tử bây giờ nói về tu thì phải mình phải làm cái gì, mình
thưa thầy xin giảng thêm về tu. Khi mà nói tu hành á, thì người Phật tử phải làm những cái gì chắc để mà tu?
Anh có thể nghe rõ câu hỏi này rồi, anh hỏi câu rất là dễ. Mà cái câu này đó là rất khó trả lời. Làm cái gì để tu? Nó bao quát
tu làm sao?
Tu làm sao á? Thì giờ trở lại cái chữ tu, nó tu là sửa. Thì
trước cái tu làm sao thì tôi hỏi lại là em muốn tu cái gì? Tu tức là sửa thì em muốn sửa cái gì? Tức là dạ, anh tới một cái tiệm anh nói tôi muốn sửa, sửa làm sao? Thì tôi mới hỏi lại là anh muốn sửa xe máy, sửa máy lạnh, sửa tủ lạnh, hay sửa sắc đẹp, hay là sửa xe hơi. Thì khi anh nói ra được cái tu cái gì đó thì tôi sẽ mới nói là tu làm sao, hiểu không? Cái cả cái chữ tu đó, nó nghe thấy nó dễ nhưng mà nó khó, tại vì khi mà đại thường thường có hơi rắc rối một đời một chút, thấy mà dễ chịu nhờ cái hơi rắc rối, quý vị phải học đạo thật khó lắm. Cũng giống như là tại vì tôi muốn cho người hỏi đó họ phải nắm vững vấn đề, tại vì nó không có mình nghe nói là tu làm sao, tu làm sao, cứ hỏi tu thì tôi trả lời anh về niệm Phật đi, hay là tôi trả lời anh về ngồi thiền đi, hay là anh về tụng kinh đi, lẽ nào tôi bỏ qua không, nhưng mà tôi không có thích xài những cái thuốc mà OTC đó, over the counter đó, nên là anh tụng kinh Pháp Hoa nè, anh tụng kinh Phổ Môn nè, là anh ngồi thiền nè, anh ngồi thiền thì chú tụng kinh niệm Phật con trai, anh kể ra một tràng làm đó anh về anh tu đi, phải không? Nhưng mà tôi muốn anh phải trước khi hỏi câu đó là anh phải quay lại anh nhìn hỏi, quay hỏi anh lại sao anh nắm đúng vấn đề là anh tu anh muốn tu cái gì đã, rồi tôi từ cái đó tôi mới nói anh tu làm sao. Còn nếu không có tôi trả lời rất là dễ. Người Phật tử muốn tu thì thời nay tới niệm Phật để tham dự các Phật pháp, hoặc là nếu mà tịnh độ thì anh đi tìm cái thiền viện nào các đạo anh tu vô nó ta dạy cho niệm thiền, hoặc là không thích nữa thì anh tới các tu viện Đạt Ma đó, tây tạng đó, hoặc dạy anh chỉ chú bát tấn là cũng tu niệm trả lời kiểu đó khỏe rồi. Cả cô nào hỏi xa thì họ thì đứng lên.
Thưa
thầy, không có cô này thầy, dạ, cô này thôi, anh này đang cầm mic cô, tôi nói luôn này, tí nữa chú thấy cô này.
Thưa thầy, con là thánh nghiệp, muốn hỏi thầy, là thế bây giờ tu theo trình độ, chúng con phải niệm những kinh gì để dễ dàng từ bước sơ căn đầu tiên của người bước vào trong cái tu trình độ. Thì kinh tụng những cái kinh nào hàng buổi sáng rồi chiều hai thời rất là đơn giản, như thầy có thể hướng dẫn dùng cho nó hữu ích được tu, và ta đọc kinh gì, Pháp Hoa hay là Vô Lượng Thọ hay là kinh Kim Cương hay là cái gì,
thầy
hướng dẫn.
Đây là anh này hỏi tu tịnh độ thì anh có thường đi niệm Phật không? Có không? Bây giờ tịnh độ đó, cái giáo lý tịnh độ nó tương đối nó cũng không có khó lắm. Thì xưa nay khi nói đến tịnh độ thì chỉ có 3 kinh, bây giờ nó có 4 kinh nhưng mà 3 kinh. Thì cách đây trước từng 3-4 tuần nữa tôi có giảng trên Sacramento đó, có cái nhóm Phật tử của tu theo niệm Phật của Phật tử không rồi, nhưng mà ở đây thì tôi nhắc lại cho quý vị xíu thôi. Nó có kinh mà quý vị đa số họ thì tịnh không hay nói là kinh Vô Lượng Thọ, nhưng kinh đó là nó dài đó, kế tiếp với kinh nó dài chút xíu hay là ngắn hơn cũng là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ý kinh Vô Lượng Thọ đó là nó nói về cái tình trạng của Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng là keo, khi mà phát tâm bồ đề là tu các hạnh, trong đó là coi như là cái biography tiểu sử của Phật A Di Đà, ngày tu làm sao, rồi ngày phát 48 lần nguyện làm sao, rồi vân vân, là chi tiết. Cho nên nếu mình tụng cái đó thì càng tốt, nhưng nếu mình không có thì giờ đó thì mình nên tụng cái kinh A Di Đà thường hơn là các chùa hay tụng. Cái kinh A Di Đà đó nó bao gồm đầy đủ, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái kinh thứ nhì đó, còn là Thập Lục Quán thì trong kinh đó đó Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy mẹ của Hoa Xà Thế 16 cái cách quán để mà tái sinh, vạn sinh, cực lạc. thì đa số cái kinh đó được được nói tới thôi chứ không ai tu theo. Tại vì căn tánh thời nay con người quán khó lắm. Như trở lại hồi nãy tôi nói cái vị đang quán đó. Quán là gì? Quán đó, tức là quán vào cái tâm của mình chứ không phải qua con mắt này. Khi bây giờ thì quý vị nhắm mắt lại đó, mà quý vị vẫn thấy đó, thì cái đó là thấy bằng tâm. Thì cái đó gọi là tâm nhãn. Thì nếu mình dùng quán đều đều đó, thì cái tâm nhãn nó sẽ mở, nó sẽ khai mở ra. Và khi đó quý vị không cần dùng cái mắt này nữa. Nên khi đó quý vị nhắm mắt, mở mắt, mà khi mình chết thì mắt này nó đâu nhìn thấy gì nữa. Thì cái gì thấy Phật A Di Đà tới trước. Những người mà được vãng sinh ấy, người ta nằm người ta chết, khi chết thì mắt nhắm là thôi. Mắt nhắm là thấy cái gì, nhìn thấy Phật A Di Đà đó. Thấy bằng cái gì bây giờ? Thấy bằng cái tâm là gọi là tâm và là tâm nhãn. Và trong cái quyển sách mới tôi có nói về cái thể vi tế của con người. Thì ở đây có nói thì nói trong con người nó có nhiều cái thể vi tế. Và tiếng Anh thì cho quý vị hiểu rõ hơn, thể vi tế nó gọi là subtle body. Thì con người mình có tới 7 cái thể vi tế là, hay là gọi là 7 cái lớp, gọi là 7 layer. 7 cái thể vi tế subtle body hoặc là layer, subtle layer. Thì những một cái thể đó, nhưng một cái body đó nó đều có tai mắt thấy được hết. Thế nên khi mà quý vị học thanh trung ấm á, quý vị biết thanh trung ấm thân á, thì nó cũng có cái body của nó, có cái thân của nó, cho nên gọi là thân trung ấm, tức là intermediate body. Thì cái thân đó nó được làm bằng cái chất gì, quý vị hiểu không? Thì những cái chất đó nó rất là vi tế, nó có thể đi xuyên qua đường được. Cái thân này là thân thô cạnh, có thể đi xuyên qua đường được. Bây giờ trở lại anh hỏi thì tôi chỉ khuyên ha, là một về sau này nó có một cái kinh thứ tư nữa mà họ cái thiền tâm dịch ít người tu tịnh độ để ý tới là kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong đó nó dạy niệm Phật tới mức Ba La Mật, cho nên đa số chúng sinh tu đó, ngay cả mình bố thí chỉ giới dẫn dục chưa tới mức Ba La Mật, mà giờ niệm Phật tới mức Ba La Mật thì nó hơi khó. Nên chính vì vậy cái kinh đó ít người dám tụ dám giảng, tại vì nội cái niệm Phật không mà nhất tâm bất loạn chưa được thì sao mà dám tới mức niệm Phật Ba La Mật, có gì không? Nên kinh đó nó cũng là rất là hay. Trong kinh đó, chính trong kinh đó nói rõ là sau này về thời mạt pháp đó, thì tất cả các kinh sẽ biến mất, chỉ còn có mỗi kinh niệm Phật Ba La Mật thôi, pháp của niệm Phật thôi, đó là trong kinh nó nói. Thì như vậy trở lại những người tu niệm Phật đó, tôi khuyên là nên tụng kinh A Di Đà Phật, đừng tụng kinh A Di Đà đó, gọi là tiểu hộ A Di Đà, phải gọi là ngắn thôi mà nó nói gọn dễ hết. Tả cảnh cực lạc sao rồi quý vị tu làm sao, niệm Phật làm sao là có thể đạt được. Rồi cô ok, A Di Đà Phật, thưa
thầy, gần đây trên internet thế này có những cái tấm hình mà về Phật ngọc hòa bình thế giới đó, thì có ghi là hoa mạn đà la và những hào quang của Phật. Và kính xin thầy giải thích là cái hiện tượng nó như thế nào, có thiệt hay không, người ta có thể làm bằng Photoshop không thầy?
Cô này không có thầy có giảng, cô nghe chưa? Cô nghe rồi sao cô hỏi chi vậy?
Hỏi cho mọi người đây, cho những người có mặt đây nếu mà muốn thắc mắc cái vấn đề.
Cô từ bi quá. Câu này nguy hiểm lắm, tại vì trả lời đụng chạm nhau, không trả lời. Và những thời nay gần đây có quý vị biết kịch Phật Ngọc không? Phật Ngọc đi trình diễn các nơi đó, thì tôi chỉ trả lời ngắn thôi, không có tiết lộ nhiều. Thì những cái hiện tượng đó là những hiện tượng có thật. Đã. Hiện tượng hào quang đó lại chụp thấy những cái vòng tròn đó, thì đó là những hiện tượng có thật. Thì đó là chư thiên. Đó là quý vị nên phát tâm tin khi mà nó có Phật ở đâu mà. Mà có những người thành tín á, thì chư thiên tới. Thường thường quý vị nghe nói chư thiên á, chư thiên khi mà tụng kinh ra thì có thiên long bát bộ, tám bộ hoặc là bát bộ hoặc là thiên long cảnh thất bà cảnh tha la la hồ la rồi la hồ la già gì đúng không á, mình nghe cái gì cũng già già cái gì nghe lạ lắm, nó quá là thì nói chung nó họ là những người thiên nhân chứ không phải là người hoặc là ở những cái thế giới khác. Nhưng mà khi họ tới đây đó thì quý vị có thấy họ không?
Không.
Quý vị có tên không?
Tên.
Ai tên thôi, ai không tên cho tên đây. Đây là không tên có trường tên nữa là chết nha. Không phải đùa thôi, nó đừng có sợ. Ai không tên, không, ai không tên đi. À, 1, 2, 3, 4. Quý vị đọc kinh á, quý vị có thấy Đức Phật nói những cái bộ đó không? Khi mà trong kinh Đại Thừa, trong kinh Đại Thừa nói kinh Tiểu Thừa đó cũng nói chư thiên mà không có nói rộng, không có nói nhiều về Thiên Long Bát Bộ, tức là tám bộ. À, gồm các trời, gồm trời là Atula vân vân đó, thì họ đã đến đây trú sinh, họ có hình sắc, nhưng mà mắt thì không nhìn thấy, tại cái hình sắc của họ nó khác, nó được dệt ra những thứ khác. Nhưng mà khi họ tới đây đó thì họ không nhìn thấy được, họ có hiện tượng. Giống như ngày một lần cái vị cục chân đó, thì các chư thiên họ tới đập đập chung quanh trong cái phòng này họ nghe kinh, và trong phòng này họ có thể đứng có thể tới mấy ngàn người cũng được mà không có kẹt, giống như trong kinh Duy Ma Cập đó. À, tôi có giảng kinh Duy Ma Cập các quý vị muốn thì tìm cũng đang nói giảng lâu rồi. Khi mà Duy Ma Cập đó không thỉnh Đức Phật tới nhà đó, thì cái phòng nó nhỏ thôi mà bao nhiêu chư thiên hàng ngàn sa số đều vô được hết. Tại vì họ không phải là cái thân thể khô cạch á, thì đụng nhau là không có vô được. Nhưng mà thân thể vi tế đó, ví dụ như là cái bị tóc trong này nè, có bị thấy ánh sáng đèn không? Cái ánh sáng của cái đèn này nó có nói cái ánh sáng của đèn kia xích ra để con đứng không? Khi mà quý vị bật một gọt đèn trong này đó, thì nó sẽ sáng mờ mờ. Quý vị bật 10 gọt đèn thì nó sẽ sáng hơn. Mà mỗi một ánh sáng của một gọt đèn đó, nó có đẩy cái ánh sáng kia ra không? Hay là nó hòa vô? Nó hòa vào, phải không? Cho nên, quý vị thắp một bật 100 gọt đèn này, thì cái mỗi cái ánh sáng của gọt đèn nó có chứng ngại cái ánh đèn kia không? Không, thì chư thiên cũng phải. Tại sao họ không chứng ngại? Tại vì họ đâu không phải là cái vi tế, họ không phải là cái đồ cứng như vậy. Trong cái chuông này là nhỏ như vậy này, tôi có thể nhét được cùng lắm là mấy cái dùi này, 10 cái ví dụ, rồi nhét 100 cái được không? Không, tại vì cái này nó có hình tướng. Nhưng mà những cái gì đó nó không có hình tướng thì có thể nhét ra đây được. Chính vì vậy cho nên là tam giới có thể nhét vào trên một sợi lông, trên đầu một lỗ kim. Tại sao? Thì thôi, cái này để các quý vị tu tập tiếp, học tìm hiểu tiếp. Tôi nói ra hết, ủa quá. Quý vị nghe thà lấy một người khác thầy của mình. Tu càng khổ cực những cái quý. Quý vị nghe xong rồi bóc ra đường quý vị nhé. Ngàn thôi, ai có câu hỏi nhé.
Thưa thầy, con là Tân Thành. Cũng đọc cái bài
Nhất Hạnh tới thì quý vị tới hỏi. Thiền sinh Nhất Hạnh có lọc ra một cái giới tiết kiệm 14 giới riêng thì nó là chứ là ý kiến của ngài thôi. Quý thầy lớn thì quý thầy muốn lọc nó thêm cái gì đó thì nó là ý của quý thầy. Quý quý là sứ tự do cho nó chủ tự do con lọc. Rồi chương trình hình như là mặc dù nói là có một tiếng thôi, tức là 7:30 đến 8:30 thôi, là nó khắp thoại mà gieo duyên đó, để sau này có gì có thể để hòa thượng trong cái điều biết, để sau này khi nghe thầy tiêu thì quý vị có thể tìm tới nghe. Thôi quý vị có muốn nghe nữa không, hay là đủ rồi nhé? Muốn điều gì thì quý vị muốn để khác hỏi xong mình nghe dùng. Rồi bây giờ trong xe hai câu hỏi nữa thôi, ngày nào là một rồi
Rồi, hai, để chờ các câu hỏi còn mấy ông thôi. Rồi, hai trong thôi là con thứ nhất nè.
Con được pháp nhân đặc biệt nghe. Dạ, con có được nghe hai tiếng của thầy tập. Hôm nay con đã đi vui đi nghe. Được nghe. Con muốn được thầy giải thích cho rõ hơn về cái phần. Khi nãy thầy có nói là cái nghe hoặc cái thấy của cái nhìn cản. Và nếu mình đóng lại cái nghĩa trang và cái thấy của mình vậy thì mình nghe được vậy thôi. Quá cao nó là nghe cái tâm từ.
Dạ, con xin phép thầy xin thầy dạy giảng rõ khi mà cái thầy có nói là nếu mà mình không nhìn với cái cặp mắt bình thường của mình giảng và cái tay của mình là đóng tay cái nó lại cũng như là mình đóng cái một căn cảnh lại thì mình nghe lại với cái khác cái chân tâm hay là mình nghe với cái tâm từ của mình và theo con nghĩ thì với cái điều của thầy nói là trong cái tứ niệm xứ đó mình nghe một cái cảm động đem cái tâm từ mình nghe một cái thiện lực của giảng pháp là viên sanh hay là mình không bị ảnh hưởng cái đó là mình nghe cái đó hay là nghe cái quả tim mình mở ra cái tâm từ để xin thầy giảng rõ.
Nghe nói xong cái anh hỏi là cái việc khó quá. Tôi ý là để muốn nói rằng là khi mà đa số chúng ta sống quen sống mình không sinh nó mình sống với lại cái căn này thì mở mắt ra giống như trong kinh là nghiêm ha, Đức Phật đánh cái chuông á, Đức Phật hỏi ngài Anna có nghe không, ngài nói nghe, nhưng khi sau đó là không đánh chuông nữa hỏi Anna nghe không thì Anna nói không nghe, tại vì khi có tiếng thì nghe mà không tiếng thì không nghe. Nên tại vì ngài Anna giống mình nó mình quen rồi khi mình nghe nó là mình nghe một cái tai này và mình expect là có cái tiếng gì mà tiếng đọc rõ ràng cái con nghe thì mình nghe thì mình quá cái tiếng này cái tai nhược nhãn nhược nhĩ này nó chỉ nghe những cái tiếng nào mà có tiếng đọc và khi mà cứ bị để cái máy thấy nó giật lên đó là có tiếng nhưng mà đây tôi nói là khi anh nói là đóng tai mắt lại đó thì giờ tôi sửa lại nhưng mà đóng tai mắt khi mà người tu đó thì đóng ở đây chứ không phải là bị tổ tai, tu ở đây là cái vào trong tâm của mình, tức là tu thiền quán thì đi vào trong tâm của mình. Thì khi mình đi vào như vậy đó thì những cái lục trần ra bên ngoài mình không có để ý tới nó nữa. Thì khi mình không để ý tới nó nữa đó, thì khi mình đi sâu vào đó, thì những cái khác trong tâm của mình đó nó mới khai triển ra, nó là như vậy. Còn những kinh đó là nói chung cái ý tôi muốn nói ở đấy đó là mình không quen thấy nghe bằng những cái giác quan khác. Còn trong kinh Lăng Nghiêm mà gọi là nhĩ căn biên thông của quan theo đó là phản văn văn trưởng tánh đó, thì kinh Lăng Nghiêm đó cái mục đích người ta chạy vô đó để đi tìm cái khác chứ không phải đi nhìn thấy hào quang luân xa hay là cái gì chư thiên này đó. Cái lục mục đích của kinh Lăng Nghiêm đó đi vào đó, để mà nhận ra được cái chân tâm của mình, giúp ý thức này vào trong bên trong để mà từ từ nhìn ra được cái chân tâm của mình. Đó là mục đích chính của mình Lăng Nghiêm. Cho nên có bị được có tập hợp hai cái ý tôi muốn nói là hồi nãy đó là đa số chúng ta không quen nghe bằng những cái thể khác của mình mà muốn nghe một thể khác của mình thì mình phải tập đừng có nghe nó nữa, phải tập ngồi thiền để mà lắng tâm mình. Và khi lắng tâm mà có thể nghe cái khác thì tùy cái gì. Trong kinh Lăng Nghiêm nó có 25 vị Bồ Tát kể cái cách đức của mình tu làm sao, có cái vị tu làm sao thì nó có nhiều cách đức ở trong đó. Rồi vị trong nữa là sau đó gần toàn đi đã phát cho
đến thầy. Con tên khoa pháp danh là Minh Dũng, con là Phật tử Sơ Cơ. Hồi nãy thì thầy có nói về cái dùng cái tâm mình để quán mọi sự vật ở trong xung quanh cuộc sống của mình,
dùng cái tâm mình để quán những cái sự vật xung quanh cuộc sống của mình đó, thì từ trong cuộc sống của mình nó có nhiều phiền não thì làm thế nào để mình nhận biết được cái nguồn gốc của phiền não
và cái cách nào mà đối với cho những Phật tử sơ cơ như con như đó để có thể từ từ dứt bỏ phiền não, có phải là mình tập dứt bỏ ba cái tham đọc trước tiên hết để cho tâm mình nó lắng đọng xuống rồi thì mình mới mới quán từ từ mình mới học cái quán được những cái sự vật xung quanh mình giống như vậy thầy nói hay không hay gì đó.
Hồi nãy tôi nói với mình về quán hả?
Dạ, thầy có nói dùng cái tâm
quán
dùng tâm nhãn của mình.
Tâm nhãn?
Dạ.
Tâm nhãn nó thấy nó không quán vậy. Nhưng mà thôi được, sao anh hỏi? Anh hỏi là tu là làm sao mà nhận ra phiền não phải không?
Dạ.
Rồi diệt trừ phiền não phải không? Cảm ơn anh, thì mời anh thứ bảy chủ nhật tới của anh làm. Exactly là cái đề tài đó. Tại vì đa số phiền não của chúng ta không có ngoài ba cái là tham, sân, si. Người tu, mục đích chính của người tu đó là làm sao nhận diện ra được tham, sân, si, nhận ra được cái nguyên nhân của nó và tìm cách diệt trừ nó hay là chuyển hóa nó. Đó là mục đích quan trọng mà người tu cần phải sửa cái đó. Ngoài lại trong khi hỏi tu làm sao thì tu làm sao người ta cần nhờ các thầy trả lời là anh đầu tiên tu làm sao. Tôi cho hỏi lại là tu cái gì rồi mới tới làm sao. Quát trước khi cứ bị tới hỏi bác sĩ chữa giùm tôi đi. Ok thôi, tôi chữa liền. Vậy tôi chữa gì vậy? Đức Phật là một y vương. Quý vị tới nói gặp bác sĩ đó, tôi bệnh có bác sĩ chữa dùng, ok cho đây chữa liền. Đè ra ông lấy búa ra hay là ông lấy dao tiến hộ anh. Đây không phải, tôi đông ra. Ông sẽ như không phải, giờ theo đông ra anh sang nhà sĩ như bên. Ông là ông thấy anh tới cái ông đè ra tiếng chức thuốc mê, tiếng xoài ruột này. Đau, cái biết đau không? Cái chữ tu là sửa, mà trên hết sửa đó, sửa quát. Cái gì đã, rồi sau đó anh không biết cái gì rồi đó, sau đó mới thấy sao, không làm sao. Thì trở lại, tu cái gì, tức là sửa cái gì. Bây giờ, quý vị muốn thấy sửa cái gì đó, thì quý vị có ý thức được mình bị cái gì không? Thì đa số người ta tu tới chùa hay là gì đó, là tại vì đau khổ. Quý vị có đau khổ, quý vị tới chùa, chứ cái đầu vui, thì không ngồi trong này. Vui đâu, bây giờ ngồi trong này, giờ đang ở nhà coi TV, đi đánh bài, đi chơi, làm gì đó, hay đi cine, ở nhà, chứ không ngồi trong này làm gì đó. Đa số cái đầu tiên dẫn mình tới cuộc đạo Phật đó là cái khổ. Cái khổ. Bây giờ mình phải hỏi lại, cái khổ, bây giờ khổ vì cái gì mới được chứ? Thì đi sang cái gì đó, cái đó là nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ đó chính là tham, sân, si. Vì tham, sân, si nó mới đưa ra tất cả cái khổ này. Quý vị mời quý vị tới phía trước. Mình sẽ nói rõ về tham sân si, rồi mình sẽ trình bày quý vị những cái technique làm sao để mình diệt trừ tham sân si. Rồi thôi, cảm ơn tất cả quý vị hôm nay tới rất là đông đủ. Rất là hân hạnh quý vị. Khi nào sau này có duyên thì gặp lại. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Yeah.
ý tình thân, bố thí ba la mật, vô ngã đó, về đạo gì vân vân. Hôm nay chúng con vô cùng hân hoan vui sướng được cung đón thầy và thấy thầy cũng như xưa già trong sát na, mà thấy thầy cũng không già, không có gì thay đổi mà thấy có khỏe hơn, hơn là vô cùng vui mừng. Và chúng con thành tâm thay lời quý đạo hữu thân thương ở nơi này, và chúng con thành tâm đảnh lễ cảm niệm ơn đức thầy đã dành thì giờ quý báu theo lời mời của hòa thượng trụ trì ở đây để về cho chúng con một thời pháp thoại chỉ có 45 phút. Một tiếng mấy, một tiếng già, một tiếng, nhưng tuy nhiên cũng là rất là đầy đủ. Và qua những câu hỏi của quý đạo hữu thì cũng gom lại nhiều pháp môn để giảng dạy cho chúng con thêm về cái kinh nghiệm, và để cho mình khuôn tập chuyển hóa cái tâm tâm của mình. Chúng con một lần nữa thành tâm cảm niệm thầy và nguyện cầu một phương chư Phật vì từ gia hộ thầy pháp thể thiên đai để trên con đường hoàn hóa đem lợi lạc cho Phật tử hiện tiền cũng như các giới chúng sanh được tăng trưởng công đức. Nhờ đây chúng con bày tỏ ra tấm lòng của người Phật tử, của người trò đối với thầy, chúng con cùng có chút tình tài thiêng liêng cung dường thầy, vẫn mong trên thầy từ bi quan điểm để cho toàn thể Phật tử chúng con tâm thêm lợi lạc. Nam mô Quan Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thành thân này.
Dạ, không, anh ấy đã phát xuống gì kìa. Đánh lẫy tập nhiều lắm rồi, nãy giờ xin miệng. Dạ, quý vị ngồi nghe pháp, nên là quý vị có công đức rồi, cho nên mình đã hồi hướng công đức đó rồi. Đây, quý vị cứ trước đánh lẫy, sau đánh lẫy, lúc nào đánh lẫy, là sau đó là tôi cước không có nhiều lắm, mà quý vị có đánh lẫy mà 10 người là đánh lẫy ngoài là tôi không mòn hết cước. Không có bị đánh đẩy và không có bị cướp lại thôi. Rồi, thì cảm ơn quý vị. Dạ, được rồi. Dạ, rồi, cảm ơn.